Xin Chúa Đức Mẹ luôn luôn đồng hành với chúng con, chúc lành cho chúng con và biến tất cả những gì chúng con làm với thiện chí và lòng tin tưởng của chúng con trở thành xứng đáng cho Chúa dùng, để Chúa tỏ lòng thương xót Chúa ra, nhất là trong cái thế giới cần đến lòng thương xót Chúa biết bao hiện nay. Và thật sự là như thế. Lạy Chúa, Chúa biết là chúng con cũng đang tham chiến tại cuộc chiến Ukraine, chứ không phải chỉ có quân Nga với lại quân của Ukraine thôi. Và cũng không phải chỉ giữa Putin và Zelensky là hai vị tổng thống thôi. Hay là những cái người cộng tác với tổng thống Putin và tổng thống Zelensky thôi. Mà chúng con cũng đang tham chiến. Không phải tham chiến bằng bom đạn, bằng súng ống, bằng xe tăng tàu bò, bằng thả bom phản lực, mà bằng chính lòng tin của chúng con được diễn tả qua hai chuỗi mân côi và thương xót hàng ngày của chúng con. Ngay từ đầu cuộc chiến kéo dài cho tới bây giờ, ngày nào chúng con cũng cầu nguyện. Và một khi con người không làm được thì chỉ có Chúa làm được mà thôi. Do đó nên chúng con chạy đến Chúa là như thế. Và chúng con đang tích cực tham chiến, và tham chiến một cách hăng say, để tới giờ Chúa sẽ tỏ mình ra. Chúa là chủ thể lịch sử loài người. Lạy Chúa. Và giờ đây, hôm nay là ngày thứ năm 11 tháng 3, tất cả có cả gần 60 tin, không kể những cái tin trong giáo hội tại Vatican cũng như Hoàn Vũ về vấn đề chiến tranh Ukraine, cả chục tin. Chiều nay em sẽ đọc một số tin. Nhưng riêng về dân sự thì có 47 tin. VN Express ở Việt Nam có 20 tin. Ngày nào VN Express cũng nhiều nhất. Ngày thứ 16 chiến sự Ukraine, Nga củng cố lực lượng gần thủ đô Kyiv. Ukraine cáo buộc Nga dàn dựng tấn công nhắm vào Belarus. Cẩm Linh nêu điều kiện tổ chức gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine giữa hai vị tổng thống. Mỹ và đồng minh bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga. Ông Putin đối thoại Nga-Ukraine chuyển biến tích cực. Người Ukraine sơ tán cùng thú cưng. WHO đã khuyến cáo Ukraine hủy mầm bệnh ở phòng thí nghiệm. Phương Tây khó cô lập Nga. Hơn 4.500 người Việt sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraine. Nga hoan nghênh tình nguyện viên tham gia chiến sự ở Ukraine. Trung Quốc kêu gọi điều tra cáo buộc về vũ khí sinh học ở Ukraine. Loạt thành phố Ukraine bị không kích. Bốn nước phản đối kết nạp nhanh Ukraine vào Liên Âu. Trung Quốc nói khủng hoảng Ukraine là vấn đề của châu Âu. Nga tố Ukraine dàn dựng cảnh thai phụ bị thương. Nga phân tán đoàn xe quân sự gần Kyiv. Ukraine tung video phục kích đoàn xe của Nga. Ukraine thiệt hại 100 tỷ Mỹ Kim sau 2 tuần xung đột với Nga. Nga có thể dồn lực lượng bao vây thủ đô Kyiv. Nga nói Trung Quốc từ chối cấp linh kiện máy bay. BBC có 6 tin. Chính phủ Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Ukraine, còn ở Việt Nam thì dân tự lo lấy. Putin công khai kêu gọi tuyển lính ngoại quốc giúp Nga ở Ukraine. Khách trên Sot Russia 1 nói cuộc chiến Ukraine tệ hơn cả ở A Phú Hãn. Tôi rất buồn, người Nga sợ ác mộng kinh tế sắp diễn ra. Vì lệnh trừng phạt, du khách Nga ở Nam Dương không rút được tiền mặt. Anh trừng phạt Abramovich, phong tỏa tài sản, cấm đi lại. Còn AFI Pháp Quốc có 10 tin. Chiến tranh Ukraine, quân Nga áp sát cửa ngõ thủ đô Kyiv. Nga tố Ukraine có vũ khí sinh học, Hội đồng Bảo an họp khẩn. Phương Tây cảnh báo Nga có ý đồ sử dụng vũ khí hóa học. Ukraine, dân quân tình nguyện Odessa chuẩn bị kháng cự quân Nga. Chiến tranh Ukraine, các nước Baltic ngưng cấp visa cho công dân Nga. Liên Âu loại trừ khả năng kết nạp nhanh Ukraine. Sau thất bại ở Kabul, thủ đô A Phú Hãn, tình báo Nga gỡ lại uy tín ở Ukraine. Chiến tranh Ukraine, phương Tây đừng ảo tưởng Bắc Kinh làm trung gian hòa giải. Chiến tranh Ukraine, thảm kịch của người dân Ukraine khó khăn kinh tế của người dân Nga. IMF, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sụt giảm vì chiến tranh Ukraine. Đài Voa ở Hoa Kỳ có 5 tin. Ảnh hưởng chiến tranh, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Nga và Ukraine giảm mạnh. Ngân hàng EBRD lo ngại về nhà máy hạt nhân Chernobyl, cùng lúc Ukraine nêu cảnh báo. Zelensky, từ diễn viên thành tổng thống đến lãnh đạo thời chiến. Nhiều người Mỹ tình nguyện tới Ukraine cầm súng chống Nga. Vận tải đường sắt Việt Nam đi châu Âu bị hoãn do chiến sự ở Ukraine. Còn Tuổi Trẻ Online có 6 tin. Nhà giàu Nga chuyển tiền đi đâu để tránh trừng phạt? Ông Putin cho phép quân tình nguyện từ Trung Đông tham chiến. Thực hư thông tin phát triển vũ khí sinh học ở Ukraine. Ukraine phát video phục kích xe tăng Nga ở cách thủ đô Kyiv 35 cây số. Thiệt hại nặng do pháo kích ở Mariupol nhìn từ ảnh vệ tinh. Bị hối thúc can ngăn Nga, Trung Quốc nói tự có cách riêng. Đấy là những tin tức mà em ngày nào cũng vậy duyệt qua để cho các anh chị biết tổng quát như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ theo dõi những tin đặc biệt thôi. Tiêu biểu bao gồm hầu như toàn thể cái ngày chiến sự thứ 16 này. Trước hết, tin từ VN Express đó là ngày thứ 16 chiến sự Ukraine, Nga củng cố lực lượng gần Kyiv. Lực lượng Nga tập kết ở tây bắc thủ đô Ukraine, động thái được Anh nhận định là chuẩn bị cho đợt tấn công thủ đô Kyiv trong vài ngày tới. Ảnh vệ tinh thương mại do công ty Masa công bố hôm 11 tháng 3 cho thấy các đơn vị tăng thiết giáp Nga cơ động ở những thị trấn gần sân bay chiến lược Antonov ở tây bắc ngoại ô thủ đô Kyiv của Ukraine. Địa điểm xảy ra giao tranh ác liệt giữa lính đổ bộ đường không Nga và quân đội Ukraine từ những ngày đầu chiến sự. Một số đơn vị khác cũng di chuyển đến gần làng Lubyanka ở phía bắc thủ đô Kyiv với nhiều khẩu đội pháo đã vào trận địa và sẵn sàng khai hỏa. Lực lượng Nga nhiều khả năng đang tìm cách tái bố trí lực lượng cho đợt tấn công mới trong vài ngày tới, bao gồm cả chiến dịch nhắm vào thủ đô Kyiv. Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo tình báo ngày 11 tháng 3 thêm rằng bộ binh Nga chưa đạt được nhiều bước tiến vì vấn đề hậu cần và sự kháng cự của quân đội Ukraine. Nga cũng mở rộng sang tấn công miền Tây Ukraine, giới chức Lviv, thành phố ở Tây Bắc Ukraine và Ivano-Frankivsk ở Tây Nam Ukraine ghi nhận những cuộc không kích vào sân bay. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Kanochenko cũng thông báo các sân bay quân sự Lux và Ivano-Frankivsk đã bị cho ngừng hoạt động. Tại Dnipro ở miền trung Ukraine, các cơ quan khẩn cấp nói rằng không kích đã xảy ra gần một trường mẫu giáo và một tòa nhà chung cư. Chenendi Chukhanov, thị trưởng thành phố cảng chiến lược Odessa ở miền Nam Ukraine, nói rằng lực lượng Nga có thể sớm bao vây khu vực này từ ba hướng, với các mũi tiến công từ thành phố Mykolaiv và vùng ly khai Transnistria ở Moldova. Cùng lúc đó, tàu đổ bộ Nga có thể tấn công từ hướng biển, ông nói thêm như vậy. Nga cũng công bố kế hoạch ngừng bắn và mở hành lang nhân đạo cho dân thường sơ tán khỏi thành phố cảng miền Nam Mariupol trong ngày thứ Bảy. Liên tiếp, nhiều đợt sơ tán từng gặp thất bại khi Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Văn phòng thị trưởng Mariupol kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngăn cản quân đội Nga tiến vào thành phố. Petro Antrushchenko, cố vấn thị trưởng, nói rằng các cuộc giao tranh đã nổ ra ở phía tây thành phố, gần biển Azov. Tổng thống Nga Putin cho biết có những chuyển biến tích cực nhất định trong đàm phán với Ukraine, nhưng không làm rõ chi tiết. Ông cũng cho phép tình nguyện viên nước ngoài tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, cũng như chuyển vũ khí mà Nga thu giữ cho lực lượng ly khai. Trước khi đọc kết thúc thì em thấy được là cái ông Putin này đúng là trắng trợn mà chẳng biết xấu hổ là cái gì. Mấy hôm trước ông mới tuyên bố là những cái tay mà gửi sang Ukraine đánh là thật chuyên nghiệp, nghĩa là quân nhân chuyên nghiệp. Rồi sau đó chính phủ Nga đính chính. Rồi ông mới nói là không có vấn đề là đưa cái lính mà đang tại ngũ tại Nga với lại tuyển binh người sang đánh Ukraine. Mà bây giờ thì lại kêu gọi chiến dịch quân sự để đánh Ukraine. Có là kêu gọi những ai có thể tham gia được phải tham gia, kể cả nước ngoài, nhất là Syria. Như vậy là cái gì? Thua rồi. Làm sao mà phải kêu gọi người tấn công? Mà trong khi đó, gần 200.000 quân đi đâu rồi? Vậy là chết nhiều lắm rồi. Vậy phải nhận là phải chết nhiều lắm rồi. Thì mới kêu gọi thêm quân chứ, phải không ạ? Chứ còn đầy quân thì làm sao mà kêu gọi được? Rõ ràng là thua trước mặt thế giới rồi. Không biết xấu hổ mà còn khoe khoang nữa cái gì. Ôi giời ơi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó nói rằng có khoảng 16.000 tình nguyện viên tại Trung Đông sẵn sàng tham chiến cùng lực lượng ly khai Ukraine, đồng thời đề xuất chuyển giao cho quân ly khai những tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Tinker do Mỹ sản xuất. Nga còn thua chỗ này nữa là có hai cái nước tự xưng là Cộng hòa mà trong tay trong lòng của Ukraine cũng giúp Nga tấn công mà vẫn không thành công. Hôm nay là ngày thứ 16 rồi. Vậy là xấu hổ quá sức lẽ mình. Bên trong có nội công, bên ngoài mà nghĩa là tấn công khủng khiếp như vậy. Ở trên bầu trời của Ukraine không có bị cấm. Từ đó là tha hồ và thỏ bom với lại vân vân. Vậy mà vẫn không thắng được. Thì đúng là đại quân Nga ơi, đừng có nói đại quân nữa. Đừng có nói là đại quân nữa, mà đại cường nữa. Úi dồi ôi, xấu hổ trước mặt thế giới rồi. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết ít nhất 564 thường dân đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 24 tháng 2. Nhưng con số thực tế có thể cao hơn đáng kể bởi nhiều thông tin chưa được làm rõ. Đến ngày 11 tháng 3, hơn 2.500.000 người đã rời Ukraine, tăng khoảng 200.000 trường hợp so với một ngày trước đó. Ít nhất là 1.850.000 người mất nhà cửa do chiến sự, theo thống kê của Liên Hiệp Quốc. Và tin thứ hai cũng từ VN Express. Ukraine tung video phục kích đoàn xe Nga. Lực lượng vũ trang Ukraine đăng video cảnh đoàn xe thiết giáp được cho là của Nga bị phục kích và hứng chịu tổn thất ở ngoại ô Kyiv. Video đã được chỉnh sửa dài chưa đầy một phút cho lực lượng vũ trang Ukraine công bố hôm 10 tháng 3, cho thấy đội hình xe tăng và xe bọc thép liên tục bị tấn công trên một con đường. Ukraine nói rằng đoàn xe bị tấn công thuộc lực lượng Nga, song chưa rõ thời điểm xảy ra sự việc. Video được chèn một đoạn ghi âm, dường như là cuộc trao đổi qua hệ thống liên lạc giữa một sĩ quan Nga với cấp trên và bị phía Ukraine chặn thu. Chúng ta đã mất trung đoàn 6. Sĩ quan này nói với vị chỉ huy như vậy. Tôi không thể báo cáo về trung đoàn 6. Tôi đang thu thập dữ liệu. Thiệt hại rất nhiều. Phần đầu đoàn xe đã bị mai phục. Trung đoàn trưởng đã tử trận. Thôi ôi. Còn gì xấu hổ cho bằng. Đại quân Nga ơi. Đại cường quốc Nga ơi. Đi bắt nạt người ta mà bị người ta nghĩa là đánh như vậy. Thì còn gì là vinh dự nữa chứ. Quân đội Ukraine nói rằng sĩ quan chỉ huy trung đoàn của lực lượng Nga đã thiệt mạng trong vụ phục kích. Trong khi truyền thông Ukraine cho rằng người này là đại tá Andriy Chakhov, nhưng thông tin chưa được xác thực. Trong điều tra nguồn mở, Bellingcat cho biết đã xác định vị trí diễn ra vụ phục kích trong video là một khu dân cư cạnh đường I-95 cách thủ đô Kyiv khoảng 35 cây số về phía đông. Một số chuyên gia quân sự mô tả video là đáng tin cậy và nói rằng nó cho thấy chiến thuật đáng ngạc nhiên của lực lượng Nga khi để cho hơn 20 xe tăng, xe bọc thép nối đuôi di chuyển trên con đường chính khá gần Kyiv mà không có bộ binh hỗ trợ. Đúng là ngố. Úi giời, đi giống như là hiên ngang thắng trận rồi đi vào xếp hàng như vậy. Cái này là phục kích rồi bắn là dễ như không. Vậy mà nguyên để những các tướng tá, đại tá, tướng ở đâu mà sao lại đi dàn trận kiểu đó ta? Nó như vậy đó. Họ nghĩ đang đi qua khu vực an toàn, hoặc họ không được huấn luyện tốt, hoặc họ đang vội vã thực hiện nhiệm vụ khác. Ben Pori, cựu chỉ huy xe tăng của quân đội Anh và là chuyên gia tác chiến trên bộ của Tổ chức Tư vấn Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết như vậy. Barry cho rằng xe tăng di chuyển qua khu dân cư nên được bộ binh đi cùng hỗ trợ để ngăn phục kích bên đường. Dựa vào các vụ nổ trong video, ông cho rằng xe tăng thiết giáp Nga có thể là mục tiêu của hỏa lực pháo binh hoặc súng cối. Như vậy, nếu không có bộ binh, theo cái ông này là chuyên gia về vấn đề quân sự, nếu không có bộ binh đi theo á, là như vậy chứng tỏ cái gì các anh chị? Theo em, chứng tỏ lính Nga chết rất nhiều rồi, nhiều lắm rồi, không đủ quân để mà đi theo nữa. Do đó nên bây giờ chúng ta thấy có hiện tượng mới không? Là đi tuyển quân của người Ả Rập ở Trung Đông sang đánh tiếp, đánh phụ vô. Như vậy là chết quá nhiều rồi. Vậy thôi, vậy thì chúng ta hãy theo dõi tiếp. Trong đoạn ghi âm, sĩ quan Nga báo cáo với cấp trên rằng đoàn xe có thể bị máy bay không người lái Baraka của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mục tiêu. Nhưng hình ảnh trong cảnh quay cho thấy khả năng này không cao. Rob Lee, một chuyên gia khác về quân đội Nga, đã xem video và cho rằng điều này thể hiện chiến thuật kém của lực lượng thiết giáp Nga khi di chuyển qua một khu vực dễ bị tấn công. Hiện Nga chưa bình luận về video trên. Oric, trang chuyên theo dõi tổn thất của các bên trong chiến sự, cho rằng tới nay đã có 164 xe tăng Nga bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bắt, còn thiết giáp bị mất là 102. Trong khi đó, Ukraine đã mất 47 xe tăng và 39 xe thiết giáp. Hai nước chưa công bố con số thiệt hại chính thức về khí tài. Chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine hôm nay bước sang ngày thứ 16. Lực lượng Nga đang dần bao vây thủ đô của Ukraine và kiểm soát các tuyến đường phía đông bắc Kyiv sau khi mở chiến dịch không kích thành phố Chernihiv, cách thủ đô của Ukraine khoảng 120 cây số. Tuần trước, các đơn vị Nga đã tiếp cận thủ đô Kyiv từ ba hướng, chỉ còn để ngỏ những tuyến đường phía nam cho hoạt động tiếp tế và sơ tán. Tuy nhiên, tình báo Anh nhận định Nga có thể phải rút bớt lực lượng từ các hướng khác để tăng cường bao vây thủ đô, khiến đà tiến tổng thể của lực lượng này chậm lại. Em nghĩ là làm sao mà chiến lược của Nga sao thấp kém thế không biết? Mà trong khi đó đã được là huấn luyện ở chiến trường Syria rồi 15 năm tái huấn luyện rồi, tân tiến hóa những cái vũ khí đó. Mà bây giờ thì lại như vậy là cái gì ta? Em không biết. Cái đấy là do việc Chúa làm. Có vậy thôi. Chứ còn sức mấy mà Nga họ ngu như vậy. Họ đã muốn tấn công là phải ăn tươi nuốt sống chứ này. Đó là để cho tới bây giờ vẫn chưa xong. Có nghĩa là Chúa vẫn đang muốn tỏ mình ra đấy các anh chị ạ. Bây giờ em xin đọc tiếp một cái tin. Cái tin này cũng từ VN Express, đó là Nga phân tán đoàn xe quân sự gần Kyiv. Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe quân sự dài 60 cây số Nga gần thủ đô Kyiv đã phân tán vào các khu rừng và được triển khai thành từng nhóm nhỏ. Ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp hôm 10 tháng 3 cho thấy phần lớn phương tiện trong đoàn xe quân sự Nga đã di chuyển vào các khu rừng và khu vực nhiều cây cối gần Lubyanka, Ukraine. Ngay phía bắc của căn cứ không quân Antonov ở Hostomel, Ukraine, các phương tiện quân sự Nga được nhìn thấy đang dừng trên các con đường trong khu dân cư ở thị trấn Ozera, cách thủ đô Kyiv 17 cây số về phía tây bắc. Pháo tự hành và các phương tiện khác của Nga cũng đang ẩn mình trong những bụi cây thưa thớt gần Lubyanka, cách căn cứ không quân Antonov khoảng gần 5 cây số về phía tây bắc, tại Brest-Tianka, cách căn cứ không quân 16 km về phía tây. Maxar phát hiện một số xe tải chở nhiên liệu và dường như có cả hệ thống phóng tên lửa đang bố trí gần các bụi cây trên một cánh đồng. Phía đông nam Ivankiv, điểm dừng của đoàn xe quân sự Nga, một số xe tải và thiết bị quân sự vẫn được nhìn thấy trên đường. Trong những ngày qua, lực lượng Nga tiến hơn 80 cây số ở mặt trận đông bắc Kyiv và xe tăng đã xuất hiện ở vị trí cách thủ đô Ukraine chỉ khoảng 2 cây số. Tình báo Anh và Mỹ nhận định Nga đang rút bớt quân ở các hướng khác để tăng cường lực lượng bao vây Kyiv, đồng thời đẩy mạnh sử dụng vũ khí tầm xa. Lực lượng Nga được cho là đang tiếp cận Kyiv từ ba hướng, chỉ để ngỏ những tuyến đường phía nam cho hoạt động tiếp tế và sơ tán. Một nửa cư dân Kyiv đã sơ tán khỏi thành phố, trong khi binh sĩ Ukraine tăng cường hoạt động tập kích vào đoàn xe quân sự Nga ở ngoại ô thủ đô. Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 10 tháng 3 đăng video cảnh đoàn xe thiết giáp được cho là của Nga bị phục kích và hứng chịu tổn thất ở ngoại ô Kyiv. Trang Bellingcat cho biết vị trí diễn ra vụ phục kích trong video là một khu dân cư cạnh đường I-95 cách thủ đô Kyiv khoảng 35 cây số về phía đông. Đó là tin thứ ba, là bây giờ đoàn xe dài, xe tăng thiết giáp của Nga bị phục kích và bị đánh tơi bời và chết cả một viên đại tá nữa. Và bây giờ Nga thấy là không có thể như vậy được, do đó nên phải phân tán ra để mà bao vây chặt cái thủ đô Kyiv, chứ không thể là đường chính cứ một leo đi vô như vậy, bởi vì sự chống cự mãnh liệt của quân Ukraine. Đấy, Putin thấy chưa? Ăn tươi nuốt sống 2 ngày, bây giờ 16 ngày là chưa xong, không biết xấu hổ rút đi cho nó xong. À, và càng tiến vô thì có thể ở bên trong thủ đô lại có những cái gì khác đấy nha. Bởi vì người ta đã sửa soạn sẵn hết rồi. Và bây giờ một tin từ BBC. Đấy là Putin xác nhận Nga cần tình nguyện viên từ nước khác giúp cuộc chiến ở Ukraine. Wow, anh hùng dân tộc. Wow, một con người bây giờ cũng biết thú ra những cái yếu điểm của mình. Rồi, bây giờ em xin đọc. Tổng thống Nga Putin vừa chính thức kêu gọi tình nguyện viên nước ngoài tới giúp Nga đánh lại quân đội Ukraine. Có nghĩa là quân Nga đã thua rồi, đã chết nhiều lắm rồi, kể cả tướng tá và thành phần chỉ huy. Do đó nên bây giờ hết cả bộ binh để đi theo cái đoàn thiết giáp, đoàn xe tăng, để cho đoàn thiết giáp xe tăng bị phục kích. Họ hết bộ binh rồi, gần 200.000 quân bây giờ đâu mất tiêu hết rồi, mà bây giờ lại phải tuyển lựa tình nguyện viên nước ngoài. Như vậy thì có vấn đề rồi đấy. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông nói người nước ngoài nào muốn chiến đấu cùng quân Nga chống Ukraine thì cần được cho phép. Ui trời ơi, cần được cho phép. Nói ngon đâu. Có nghĩa là phải được phép mới được tình nguyện, chứ không là lơ mơ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói có tới 16.000 quân tình nguyện ở Trung Đông sẵn sàng chiến đấu sát cánh cùng quân Nga. Thất nghiệp và cần thu nhập. Tin về nỗ lực của Nga muốn tuyển lính từ nước đồng minh Syria đem về Ukraine nhằm tiến đánh các đô thị được một loạt báo quốc tế và khu vực đăng tải. Đầu tiên là tin từ trang báo Mỹ, The Wall Street Journal, trích nguồn ngũ giác đài, nói một số chiến binh Syria đã được huấn luyện tại Nga trước chiến dịch Ukraine. Tin này cũng được tờ Guardian ở Anh đăng tải, nói Nga đang tuyển quân Syria thân với chế độ Assad. Nay, Nhật báo tờ Nikkei Asian Review qua bài của hai phóng viên Ryo Nakamura và Mokono Kidera ngày 9 tháng 3 nói Nga sẵn sàng trả 400 Mỹ Kim một ngày để tuyển lính đánh thuê từ Syria và Iraq. Còn trang On Arab News cho hay từ trước dấu hiệu cuộc tiến quân của Nga bị chững lại ở Ukraine, tổ chức Syrians for Truth và Justice thông báo họ có nhân chứng nói chiến binh Syria được rủ rê đi chiến đấu cho Nga ở Ukraine, mời quân Hồi giáo vào cho trận chiến đánh Kyiv. Báo đài Nga từng khoe có 12.000 Chechen được Nga tung vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều này ngay lập tức khiến 1/4 dư luận Đông Âu phẫn nộ. Trên các trang mạng xã hội Đông Âu, người ta đặt câu hỏi, phải chăng việc dùng các chiến binh Hồi giáo vào giết người Ukraine mà ông Putin cho là anh em, cùng chủng tộc, cùng tôn giáo là cách Cẩm Linh phủi tay về trách nhiệm nếu để xảy ra các vụ tàn sát. Nay, tin về khả năng Nga mời quân Syria sang châu Âu tham chiến sẽ khiến các giới chức láng giềng NATO của Nga và Ukraine phải đánh giá lại tầm vóc sắc tộc, tôn giáo của cuộc chiến. Vẫn theo All Arab News, thì người Syria không muốn liên quan gì tới chính trị của Nga ở châu Âu, nhưng chấp nhận đi lính cho Nga vì thất nghiệp, giá sinh hoạt trong nước rất cao. Người ta cũng tin rằng cựu binh sĩ của các nhóm đối kháng Syria có thể tình nguyện chiến đấu cho Nga để đổi lại ân xá cho chế độ Assad. Một người nói với tổ chức Syrians for Truth and Justice rằng, tôi có mặt ở một đơn vị của trinh sát không quân để giúp một số người bị được lệnh truy nã. Họ nộp mình để nhận được ân xá. Tôi thấy một sĩ quan nói là họ thu xếp danh sách những ai có kinh nghiệm chiến đấu. Sau đó, sĩ quan Nga huấn luyện họ ngắn ngày rồi gửi tới Nga. Từ đó, họ sẽ sát cánh với quân Nga chiến đấu ở Ukraine. Xung đột nhanh chóng bị quốc tế hóa. Quân đội đánh thuê tư nhân Wagner Group có liên hệ với Putin cũng đang tuyển mộ lính tráng từ Trung Đông để phục vụ cho cuộc chiến ở Ukraine, theo All Arab News. Các báo Ba Lan cho rằng Nga chuẩn bị cho trận đánh chiếm Kyiv và các đội quân đánh thuê có thể được dùng cho các đợt tiến chiếm đô thị mà họ đã quen ở Syria. Những đợt tiến quân của Nga vào đô thị Ukraine gần đây bị chững lại vì sức kháng cự mạnh. Hiện nay có hàng ngàn tình nguyện viên từ các nước châu Âu và Hoa Kỳ đã tới giúp Ukraine. Họ có thể cầm súng trong quân đội Ukraine hoặc làm lính cứu thương, cứu hỏa. Tổng thống Zelensky của Ukraine nói, Ukraine đã có 16.000 tình nguyện viên cho chiến sự đến từ nước ngoài. Đây là câu chuyện gây lo ngại cho việc quốc tế hóa một cuộc chiến Ukraine như nội chiến Tây Ban Nha hồi thập niên 1930. Các anh chị thấy bây giờ mới là trở thành thế chiến rồi. Trở thành thế chiến rồi. Bởi vì sao vậy? Các nước tham gia đánh nhau. Cuộc chiến này là chỉ Nga với Ukraine thôi. Mà bây giờ các nơi, kể cả Thái Lan, kể cả Hoa Kỳ, kể cả Trung Đông, kể cả những nước ở Âu Châu, tham gia đánh nhau vì họ không phải là quân nhân của chính những cái nước đó. Do đó nên không phải là chính những cái nước đó tham gia mà họ là tình nguyện. Kể cả ở bên Syria cũng vậy, Iraq cũng vậy. Những cái nước nghèo, những cái nước mà bây giờ kinh tế khủng hoảng, bây giờ không có tiền xài thôi, bây giờ đi giúp cho Nga để tiền. Cuối cùng được cái gì? Được cái xác mang về, chẳng thấy tiền đâu. Bây giờ Nga nó cũng khủng hoảng hết rồi. Tiền nó không có nữa. Tiền đâu mà trả. Thế thôi. Do đó nên bây giờ là quốc tế hóa cái cuộc chiến xâm chiếm Ukraine của Nga. Và chúng ta cứ tiếp tục theo dõi, chúng ta là những người cũng tham gia cuộc chiến, cũng quốc tế hóa đấy. Chúng ta đang ngồi đây mà cũng chiến, mà cũng quyết chiến chứ không phải là thường quyết chiến. Còn cái gì nữa, cả thế giới cũng đang để ý tới, cũng đang cầu nguyện đấy, cũng tham gia cuộc chiến chứ đâu phải ngồi yên. Không thể để cho cái cuộc chiến này nó đi đến cái chỗ tệ hại hóa, hủy hoại hóa cả một dân tộc như vậy. Chúng ta cứ cầu nguyện, bao nhiêu người tin Chúa và cầu nguyện như vậy, Chúa sẽ nhậm lời và Chúa sẽ thực hiện tất cả những gì tốt nhất cho con người bằng cách biến sự dữ thành sự lành. Và sự lành đó sẽ cho cả những người giữ được, những người phạm nhân gây ra cái cuộc chiến này nữa. Mà đầu đẻ chính là Tổng thống Putin điên cuồng, độc đoán, độc tài, độc ác, gian dối, gian tham, gian ác. Xin Chúa hãy thương chúng con và toàn thế giới, nhất là thành phần nạn nhân và phạm nhân trong cuộc chiến này. Trong những lúc này là chúng ta đang sống đức tin hơn bao giờ hết. Và cái gì? Đức ái nữa. Nó là như vậy đó, sống lòng thương xót Chúa đó. Đó là chúng ta lợi dụng những cái dịp này và cũng tạ ơn Chúa tạo nên cho chúng con những cái dịp chúng con đọc kinh như vậy để chúng con sát cánh với nhau. Và cũng tạ ơn Chúa cho chúng con có thiện chí và có lòng với nhau, liên kết với nhau để mà cùng một chí hướng để mà chiến đấu cho lòng thương xót Chúa. Tạ ơn Chúa. Rồi, có phải thôi, nếu không còn gì nữa thì thôi em xin Amen.